Đế Bá, chương 1872, Liễu Như Yên, góc truyện audio.com, thấy Liễu Như Yên liếc mắt đưa tình, Trác Kiếm Thi tĩnh tọa ở bên cạnh cũng không tức giận, vẫn vô cùng an tĩnh. Trong yêu nhã còn mang theo thành thục làm cho người ta tim đập thình thịch. Mà Lý Thất Dạ nhìn Liễu Như Yên, chỉ cười mà thôi, hắn nhìn Trác Kiếm Thi, vừa cười vừa nói. Vô Cấu Tam Tông hiện tại ai là người cầm đầu? Thì ra Liễu Như Yên trước mắt là tông chủ thôn Ma Tông trong Vô Cấu Tam Tông, nhưng mà thôn Ma Tông cùng Thánh Tuyền Tông cả hai đều có ý đối nghịch với nhau, bởi vì tiên thể thuật của hai đại tông môn có liên hệ với nhau. Thánh Tuyền Tông tiên thể thuật chính là Địa Dũng Kim Tuyền Thể, mà thôn Ma Tông tiên thể thuật chính là thôn Ma Mị Tiên Thể, hai môn tiên thể thuật này một người tu luyện là Thánh Tuyền Thể, một người thì tu luyện thôn Thiên Ma Thể. Vô Cấu Tam Tông có được ba môn tiên thể thuật theo thứ tự là có thể tu luyện Vô Cấu Thể, Thánh Tuyền Thể, thôn Thiên Ma Thể. Vốn ba người này có lẽ không có có quan hệ gì mới đúng, Vô Cấu Thể là chữ thánh trong thể thư, Thánh Tuyền Thể trong thể thư là chữ nhu, thôn Thiên Ma Thể trong thể thư là chữ âm. Nhưng mà thủy tổ Vô Cấu Tông cũng không có khả năng có được thể thư, cho nên Vô Cấu Tiên Đế thể thuật là được tiền nhân chỉ điểm, cuối cùng sáng chế ra Vô Cấu Truy Phong thể thuật. Vô Cấu Tiên Đế sáng chế tiên thể thuật đương nhiên so ra còn kém tiên thể thuật trong thể thư, cũng khiến cho Vô Cấu Tiên Thể, Vô Cấu Truy Phong thể thuật xem như có lẫn vài thứ khác. Vô Cấu Tiên Thể, Vô Cấu Truy Phong thể thuật trong thanh có nhu, chính là vì như thế, đệ tử hậu đại suy diễn ra ý nghĩa khác, cho tới thời thủy tổ Thánh Tuyền Tông trong Vô Cấu Tam Tông, hắn tìm hiểu ảo diệu chữ nhu trong Vô Cấu Truy Phong thể thuật đã sáng chế ra Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật. Bởi vì môn tiên thể thuật này khởi nguyên là Vô Cấu Truy Phong thể thuật, bởi vì thanh sống trên nhu càng khiến nhu mang theo thanh. Cũng bởi vì muốn tiên thể thuật của mình trở nên thuần khiết, để tránh thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thủy tổ Thánh Tuyền Tông cưỡng ép chỉnh lý tiên thể thuật, loại bỏ nhu trong âm. Chính bởi vì Thánh Tuyền Tông trong quá trình tu luyện Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật không ngừng chỉnh lý lại, mới có thể bảo trì tiên thể thuật của mình tu luyện thành công, sau này mới có thôn Ma Mị tiên thuật. Lại về sau, trong Vô Cấu Tông lại có một nữ đệ tử, Hồng Nhan Họa Thủy, lại rất phản nghịch, nàng xì mũi coi thường với loại chỉnh lý này, nàng thậm chí là nghịch hướng suy tính Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật. Cô gái này thiên phú cao tới dọa người, nàng nghịch hướng suy diễn tiên thể thuật vượt qua cả tiền nhân, cuối cùng vậy mà nàng từ Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật ngộ ra ảo diệu chữ âm, sáng chế thôn Ma Mị thể thuật. Mà chính bởi vì thôn Ma Mị thể thuật là từ Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật nghịch hướng suy diễn ra, sau này khiến Thánh Tuyền Tông cùng thôn Ma Tông thường thường tranh chấp với nhau. Thánh Tuyền Tông cho rằng thôn Ma Mị thể thuật khởi nguyên là Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật, có lẽ Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật còn mạnh hơn thôn Ma Mị thể thuật, mà thôn Ma Tông lại cho rằng thôn Ma Mị thể thuật là kết quả sau khi đột phá cực hạn của Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật, mà thôn Ma Mị thể thuật càng có thể đại biểu cho Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật. Đương nhiên Thánh Tuyền Tông cùng thôn Ma Tông đọ sức ở hai phương diện này không phân thắng bại, bởi vì đến nay Thánh Tuyền Tông cùng thôn Ma Tông cũng chưa. Góc truyện audio.com, từng xuất hiện thêm ai tu luyện tiên thể đại thành, chớ nói chi là hai tông đồng thời xuất hiện hai tiên thể đại thành. Nhưng mà đến thế hệ của Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên, chuyện này làm cho Thánh Tuyền Tông cùng thôn Ma Tông đồng loạt nhìn thấy hy vọng. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên hai người đều có thiên phú cực cao, các nàng phân biệt tu luyện Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật cùng thôn Ma Mị thể thuật. Chuyện này làm cho Vô Cấu Tam Tông đều cảm thấy ở kiếp này bọn họ có thể nhìn thấy tiên thể thuật đại thành, nếu thật là như vậy Thánh Tuyền Tông cùng thôn Ma Tông hai đại tiên thể thuật là ai mạnh ai yếu chỉ sợ sẽ có cơ hội phân thắng bại. Cho nên Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên lúc còn là đệ tử bình thường, hai người bọn họ không ít lần tranh chấp với nhau, sau khi hai người các nàng trở thành tông chủ các nàng càng không ít lần tranh chấp với nhau, nếu như hai người ở cùng một chỗ tuyệt đối sẽ bộc phát chiến tranh. Hoặc là nói, đây chính là số mệnh của hai nàng, đây cũng là nguyên nhân hai người dây dưa với nhau, muốn tranh giành với nhau, mãi cho đến khi tiên thể thuật của các nàng đại thành mới có thể chính thức phân cao thấp. Nhưng mà Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi tranh giành thì tranh giành, cũng không phải nói hai người bọn họ phải ngươi sống ta chết, cuối cùng hai người bọn họ vẫn là sư tỷ muội, vẫn là đồng môn. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Liễu Như Yên vũ mị khẽ cười một tiếng, nói ra. Trác sư tỷ mặc dù lớn hơn ta nửa bối phận, nhưng mà muốn nói người cầu đầu Vô Cấu Tam Tông thì chỉ sợ phải là tiểu nữ tử không ai hơn được. Vô Cấu Tam Tông đương đại, người đứng đầu chính là đại sư huynh. Trác Kiếm Thi nhã nhặn lịch sự ôn nhu xinh đẹp, nàng chậm rãi nói ra. Liễu Như Yên nói đại sư huynh chính là tông chủ Vô Cấu Tông, bởi vì trong thế hệ này hớn lớn tuổi nhất, nhập môn lâu nhất, trên thực tế tại Vô Cấu Tam Tông, không ít người của Vô Cấu Tông được hắn chỉ điểm qua, hắn là đại sư huynh, nhưng có một nửa là sư phụ. Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, Liễu Như Yên nói ra. Trác sư tỷ, đại sư huynh lão nhân gia đã sớm nói muốn quy ẩn, tương lai đại nhậm là rơi vào vai của ta và ngươi, ta cảm thấy ta còn thích hợp hơn Trác sư tỷ nhiều. Liễu Như Yên nói như vậy, thực sự không phải là nói nàng muốn tranh quyền, thực sự không phải là nói nàng muốn chấp trưởng Vô Cấu Tam Tông, bởi vì từ nhỏ hai người thích tranh chấp với nhau, các nàng vừa thấy mặt cũng không phải là chuyện tốt gì, không phải Trác Kiếm Thi khiêu chiến Liễu Như Yên, chính là Liễu Như Yên khiêu khích Trác Kiếm Thi. Trác Kiếm Thi vẫn ngồi ở chỗ đó, cũng không phản bác Liễu Như Yên, cũng không ủng hộ Liễu Như Yên, nhã nhặn lịch sự tự tại, bộ dáng thành thục thùy mị khiến tim người ta đập nhanh. Người tới đây là muốn làm gì? Lý Thất Dạ uống tiên trà xong, Trác Kiếm Thi ôn nhu tự nhiên rót đầy cho Lý Thất Dạ. Liễu Như Yên che miệng cười khẽ, nói ra, đoạt nam nhân với Trác sư tỷ, nghe lão tổ gửi kỳ vọng rất cao vào sư tỷ, tiểu nữ tử cảm thấy tự mình cũng không thua kém sư tỷ, vì cái gì ta không thể tranh đoạt lão công với sư tỷ chứ? Lời nói nóng rát như vậy, Liễu Như Yên lại nói rát nhẹ nhàng, một chút cũng không có biểu hiện thẹn thùng của nữ hài tử. Cách chương.